Mà quý vị muốn biết một cái đạo nào mà cái đạo đó thuộc về chân lý, là cái đạo đó giờ 2500 năm về trước và hiện nay cho tới 1 triệu năm về sau, cái lời nói của cái vị mà thầy, vị giáo chủ, cái vị bổn sư đó mãi mãi không bao giờ bị thời gian và không gian làm cho mất đi cái giá trị của nó. Thí dụ cách đây 25 thế kỷ, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi ngài 6 năm tu khổ hạnh, 49 ngày hành thiền với có cây Bồ Đề, ngài chứng được thiên nhãn. Ngài nói Phật quán nhất bát thủy, tám vạn tứ thiên trùng. Thì có phải Phật đi trước pha học không? 25 thế kỷ về trước ở Hoa Kỳ này có chưa? Chưa có. Ở Trung Hoa là có rồi đó, Việt Nam có rồi, nhưng mà lúc đó làm gì mà mấy ông Tàu, mấy cái ông mà nhà pha học gia, mấy của Việt Nam hay là nước Tàu mà 4.000 năm nhân hiến, dám nói trong ly nước này có 4.000 con vi trùng, 8.000 vi trùng, phải không? Do đó Phật đi trước các nhà pha học, tức là lời nói của Phật 25 thế kỷ về trước là trong một bát nước có 8.000-4.000 con vi trùng, và tới bây giờ cũng một bát nước mà ra múc quầy khè nó cũng là, hồi xưa Phật nói A Nan xuống múc cho Như Lai một bát nước dưới sông Hằng, thì bát nước dưới sông Hằng nó có 8.000-4.000 con vi trùng, và bây giờ ai mà đi hành hương về xứ Phật xuống ngay sông Hằng múc một bát nước để kiếm hiển di vô cũng 8.000-4.000 con vi trùng, và 1.000 năm sau đi qua sông Hằng múc nó cũng là 8.000-4.000 con vi trùng. Thì lời nói này là lời nói của một người đã đạt tới cái trạng thái là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn lời nói của một cái người nào mà chỉ đúng một giai đoạn nào, nó kiểu là chánh giác, chưa phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì ý dùm cho thầy cái đó. Rồi Phật nói tứ diệu đế vô thường, khổ không vô ngã. 25 thế kỷ về trước cũng là vô thường, cũng là khổ, cũng là không có gì và cũng không có ngã. Và hiện tại đây cũng là vô thường, giàu có rồi nghèo đó, nghèo đó rồi giàu đó, rồi vợ chồng thương nhau đó, rồi có thể là kéo nhau ra tòa đó, là vô thường, rồi cũng là khổ, cũng đều là không có thật, đều là vô ngã hết, phải không? Khi sinh ra ta thân mình trần trụi, khi trở về nguồn cũng không có mảnh vải che thân, chúng ta đều là như vậy. Tức là cái định luật này 1.000 năm sau nó cũng là vô thường, khổ không vô ngã. Thì lời nói của Đức Phật là chân lý, không bao giờ thay đổi. Mới để ý về một cái này. Như vậy chúng ta để ý về một cái là cái ý thức không có đúng một, nó đúng giai đoạn nào không. Rồi cái thời đó các nhà khoa học Trung Hoa họ chứng minh rằng quả đất hình vuông có không, có phải không? Nhưng mà sau đó họ mới cho họ là ở trung tâm của cái quả đất. Nhưng mà thời gian sau thì cái thế kỷ 17-18 các nhà khoa học Tây Phương định luật quả đất hình tròn. Tại sao? Họ ngồi ở bờ biển, họ nhìn một chiếc tàu đi, chiếc tàu bắt đầu đề ba thì thấy trọn vẹn con tàu, đi được một hơi thì thấy được có cái cánh bồm, và đi chút thấy mất luôn. Điều đó bằng chứng mặt biển hình tròn, tức là quả đất hình tròn. Và cái lời nói của những nhà khoa học gia người ta Trung Quốc cách đây 4.000 năm đều sai. Rồi có một thời gian các nhà khoa học gia họ nói rằng ánh sáng được truyền theo hình thẳng. Nhưng mà bây giờ các nhà khoa học mới, ánh sáng được truyền theo không phải là hình thẳng nữa, có phải không? Như vậy lời nói mà ý thức hệ chỉ trúng trong một giai đoạn nào thì được gọi là hư vọng. Mà lời nói phải như Đức Phật, sanh lão bệnh tử, thời nào cũng sanh lão bệnh tử, là nói một câu là chết. Mà nói một câu 12 nhân duyên là cái vô minh là cái đầu tiên hết. Vì có vô minh chúng ta mới có mặt ở đây, thì 1.000 năm sau cũng là vô minh mới có mặt ở cõi đời này. Hoa Kỳ, Mỹ nó cột ông Minh Độ, nó kéo nó bắt ông phải lên tàu qua đây không? Có không Minh Độ? Hay là ông phải tìm đường đút vàng chỗ này chỗ kia, phải không? Rồi qua đây rồi cài cho đã là la là khổ gì Mỹ. Còn tôi cũng vậy, tôi cũng lên tàu vượt biên, quý vị cũng vậy, tìm đường này đường kia để qua thiên đường hạ giới, thấy không? Thiên đường ở cõi này. Nhưng mà đây không có thiên đường đâu, mắt người nào người nấy nè, thấy nó sâu hết trọi đó, nhăn hết rồi. Hồi mới qua thì mắt nó còn lòi ra, bây giờ mắt sâu rồi đấy. Tại tìm thiên đường hoài mà tìm không thấy đó, mắt sâu hút bóng thiên đường tìm hoài không ra. Như vậy là quý vị thấy rõ ràng là cái ý thức cũng không thật. Rồi Rồi bây giờ Phật nói tiếp nè, này ông Xá Lợi Phất, tướng không của mọi pháp. Ủa, tôi cầm cái lá đất này tôi ném một cái là trúng quý vị rồi mà tại sao nói là tướng không? Tôi ném cái là trúng có người La Uy Gia liền đó, mà tại sao kêu là tướng không? Hả? Tại vì nó có tướng mà nó không bền lâu, nó không có thường còn mãi mãi. Thì cái nào mà nó có mà nó mất thì Đức Phật kêu là không thật. Có tướng mà không thật gọi là không tướng, chứ không phải là không có cái gì. Nhớ từ đây hiểu, chư pháp không tướng có nghĩa là có tướng mà không bền lâu, có tướng mà không thật mãi mãi. Nhìn kỹ coi, quý vị nhìn những cái hình quý chụp hồi 10 tuổi, hồi 20 tuổi, hồi mới qua Mỹ, rồi hồi mới lập gia đình, rồi bây giờ thành bà ngoại, bà nội, trở thành là mình thấy mình già hồi nào mình không hay. Như vậy, có tướng mà không thật, vì nó không mãi mãi là như vậy. Tướng là con bé, tướng cô gái, tướng cô thủ nữ, tướng bà là ngoại, tướng bà nội, rồi cái tướng cuối cùng là tướng vô nhà hoàng, tướng nằm trong hồn. Và đốt cái rồi là chỉ còn có chút xíu, và thượng tiên hóa gọi là từ hư không trở về hư không. Mà cái này bây giờ tôi nói thí dụ quý vị nè, quý vị có được cái thiên nhãn, quý vị biết trước rằng tất cả tài sản, cả cuộc đời quý vị đều sẽ mất trong ngày mai, thì giờ này quý vị có còn đi ham đi làm nữa không? Quý vị thấy rõ. Giả sử như bây giờ Đức Phật từ bi, ngày Quan Âm điểm ngay đầu quý vị cho thấy trong một tháng nữa chồng cũng mất, con cũng mất, thân này cũng mất luôn, không còn cái gì hết, thì quý vị có còn thức phi dậy sớm đi vô ngồi giũa tay cho Mỹ nữa không? Có không? Có còn thức phi dậy sớm vô để mà làm nhà hàng nữa không? Không. Thì chúng ta phải nhìn thấy rõ như vậy. Cái thời gian mà chúng ta đi tới nhà hoàng, nó đến anytime. Nhìn lên cái bàn thờ, nhìn lên hai cái bàn này, trong này có người bao nhiêu? 2 tuổi lên bàn thờ, có người 5 tuổi lên bàn thờ, có người 10 tuổi lên bàn thờ, cũng có người 70 tuổi lên bàn thờ. Thì cái tuổi trung bình lên bàn thờ ở đây tôi nhìn sáng tôi điếm này là cỡ chừng 20 tuổi đâu phải không ông Minh Độ, chứ đâu phải là 80 đâu. Lấy cái average của nó thì như vậy, lấy cái tuổi trung bình, lấy cái tuổi trung bình của những người lên bàn thờ để tính ra cái tuổi thọ của loài người bây giờ, không phải là 100 đâu, không phải là 80 đâu. Cứ nhìn lấy cái người trẻ nhất trên bàn thờ và cái người già nhất cộng lại chia đôi là biết được cái tuổi thọ của chúng ta. Bây giờ để ý dùm cái. Như vậy mà cái này trước sau cũng mất, mà lại mất cái khác là buồn. Cái này mất thì cái đồng hồ mất, cái vợ có mất, cái chồng của cái này mất. Cái này còn mất thì cái bị thuộc, bị lon tôi chồng, bị lon tôi cái thân này. 401k có nghĩa gì? Hột xòm có nghĩa là gì? Thấy rõ chỗ đó thì hết khổ ngay. Người quý vị tại sao mà quý vị cứ bệnh hoài đây? Qua Mỹ được cứ bệnh hoài đây? Vì chúng ta ăn xác chết. Hả? Có người nào nói ăn không ăn xác chết đâu? Gà chết, heo chết, bò chết, vịt chết có phải là xác chết không? Mỗi một ngày cứ ăn xác chết vô thì đòi không bệnh sao được? Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè. Ở đây tôi xin lỗi nha, ông Minh Độ sẽ thí nghiệm. Ông nuôi bên đây một chuồng gà, một chuồng heo, một chuồng bò, và bên đây ông trồng rau muống, rau lan, bầu, bí, cà chua. Ông trồng hai bên đất chùa đó. Rồi trong nhóm này có một nhóm ăn chay và một nhóm ăn mặn, phải không? Ông Minh Độ này, ông độ hết luôn, độ cả nhóm ăn mặn ăn chay luôn. Rồi ông thông báo lên, ông nói bây giờ tôi Minh Độ đại diện cho cái ban điều hành chùa Phật Bảo là tôi bữa nay tôi trồng, tôi nuôi được 100 con gà, 100 con vịt, 100 con heo, và bên đây tôi trồng được nè rau lan nè, rau muống nè, cải xà lách son nè, rồi tôi trồng bầu bí đầy đủ. Rồi chia hai nhóm nó vô cùng ngồi ra đây để nghe pháp. Sau khi thầy Thông Lai thuyết pháp xong thì bắt đầu cho cái nhóm ăn mặn ra, cho thời gian ăn chỉ là 15 phút thôi, làm sao có món đồ ăn. Thì cái nhóm mà ăn chay ra đó 15 phút ăn được không? Là cơm này nấu sẵn. Nhóm ăn chay ra hái rau lan, hái cây rau muống, rồi bỏ lên cái là luộc sơ sơ, còn rau sống là ăn liền, lấy nước tương chấm là ngồi ăn liền. Còn cái nhóm mà ăn thịt gà đó là ông Minh Độ ra thấy là ông Minh A thì chạy rượt bắt con gà, ông Minh B thì chạy chặn con gà, rượt đổ mồ hôi vô chưa yên, rồi phải lấy dao mài là cắt cổ chưa yên được, phải nhổ lông xong xuôi rồi còn phải rồi mới móc đồ lòng ra, rồi những cái gì mà nó hôi hám đó phải ốp những cái ngũ vị hương mới ăn được nữa, chứ cắt mấy thịt gà sống lên ăn được không? Như vậy mà chúng ta vô minh cứ chọn cái món mà ăn mà tức là rượt rồi bắt rồi đè rồi chết rồi, như vậy một bên mà cái đồ ăn dễ dàng mà không ăn, chư Phật Bồ Tát nhìn xuống thấy tụi này là đại ngu chứ mới vô minh nữa. Nhiều cái vô minh mà thầy nói hoài đó. Xin lỗi nha. A Di Đà Phật. Ồ, chú đang online, thầy đang giảng pháp ở chùa Phật Bảo chú ơi. Dạ. Địa chỉ ở đâu? Địa chỉ ở bên Chicago, sao chú đi kịp? Ồ, Sacramento, chú gọi lại đi, thầy đang thuyết pháp nha. Dạ. Có gì dạ thầy đang thuyết pháp ở Đà Phật. San Jose mà đâu qua Chicago rồi, đi giờ này sao đi được. Như vậy là chúng ta thấy cái tướng không của mọi pháp. Người nào mà thấy được cái tướng không của mọi pháp là người đó hết khổ ngay. Quý vị thấy được cái thân này là cái tướng không, thấy được ông chồng là tướng không, thấy được bà vợ tướng không, thấy được đứa con là tướng không. Vì có đây nhưng mà trước sau gì chúng ta cũng mất, không còn giữ được người ta trong tay nữa. Thì như vậy đừng có dạy mà buồn mà phiền nữa. Thầy đã giảng hoài. Ở trong này người nào mà nói thương quý vị nhất muốn test thử biết liền à, biết là không thật liền nè. Bây giờ thầy thí dụ Minh Độ nha, ông bây giờ vợ ông thương ông lắm, bữa nay vợ con có đi đây không? Thấy không? Bà xã đâu giới thiệu thầy coi. Đâu, ngồi đâu. Đưa tay lên rồi, thầy giới thiệu, thầy đừng có giận nha. Thầy thông lai nói là ưa giới thiệu mà lựa người nào mà có tên có tuổi mà có coi như là có ký một chút á. Nghĩa là chúng thầy mới lên lựa, chứ không có lựa mấy người mà coi như là không có tên tuổi. Thì bây giờ tôi lấy Minh Độ. Bây giờ nói là vợ của Minh Độ là thương Minh Độ nhất á. Nhưng mà giả sử bây giờ nè, ngày mai Phật A Di Đà thấy Minh Độ cũng bỏ mười mấy năm lo cho chùa Phật Bảo này, rồi cái nửa đêm ngủ cái kéo đi, tức là đi không kịp lời từ giả, phải không? Lúc nửa đêm hai vợ chồng đang ngủ thì Đức Phật A Di Đà nói Minh Độ, con chuẩn bị đi theo ngài đi lên Đao Sen đi. Minh Độ nói vợ con nó đang hơi kệ nó, đi đi. Thì Minh Độ lúc đó Minh Độ cũng là giác ngộ đi liền. Thì đi liền thì sáng sau là vợ Minh Độ mới nhìn thấy Minh Độ là coi như là tái mét à, phải không? Người thì lạnh rờ qua là coi như là cục nước đá. Thì cô này có còn dám nằm ở bên đó để mà ngủ đêm ngày hôm sau nữa không? Thôi bây giờ mình thương cho trọn nghĩa, mình không báo với nhà hoàng, mình không báo với nhà đại thương, mình sẽ xin lót cái niệm nằm đây, nằm bên cái xác của Minh Độ thêm, nghĩa là một tuần lễ cho trọn tình trọn nghĩa, dám làm không con? Nếu mà con nói dám thì cái đó mới là chư pháp, nghĩa là mới là thật. Còn nếu mà con nói con sợ ma, phải không? Mà con sợ ma rồi đó, mà con nói thầy Thông Lai có cái bùa gì yếm được cho cha Minh Độ này về thăm, là chư pháp không tướng. Vì có tướng vợ chồng nhưng mà nó không thật. Hả? Con thương là con thương cái tâm của Minh Độ, chứ không phải là thương cái thân 180 bao của ổng đâu. Tại vì sao? Tại vì vô minh chiếu kiến ngũ uẩn. Bây giờ nè, cô vợ của bữa nay thầy giảng, bữa nay cô vợ của Minh Độ đang nghe pháp, thì sau khi nghe pháp xong, cổ dùng con mắt cổ soi kỹ Minh Độ gồm có gì. Ở trên con mắt thì ghèn, lỗ mũi cứt mũi, miệng thì ke, lỗ tai thì cứt rái, ở trong này thì lãi, ruột già, ruột non, ngày đêm chín lỗ nó sản xuất ra toàn đồ bất tịnh. Vậy mà có bà nào rảnh con lại đưa liền cho con không giận nữa, thì mới là soi thấy cái thân ông Minh Độ không thật. Thì ổng có về Việt Nam, bà nào hốt tôi còn cúng cho con gà nữa. Tại vì tôi khỏi mất công đưa ổng ra nhà hoàng. Thấy được cái đó mới thấy là chư pháp không tướng, mới hết khổ. Trời ơi, vô minh ơi là vô minh. Ổng bây giờ là 60 tuổi rồi, phải không? Ổng là con, bây giờ là con là Atula đó. Nửa cuộc đời ở trên ổng xương sắc, con ăn rồi, bây giờ nửa cái bát dưới của bà nào vô lãnh là bà ăn dưới là toàn đồ bất tịnh, không để bà lãnh đi vài bữa, ổng ra nhà hoàng rồi ổng ra nhà dưỡng lão. Người nào khôn á, là ăn nửa bát trên dùm cho thầy đi, nửa bát dưới đừng có bắt chước Atula mà giành giật. Đồ bất tịnh không đó. Hả? Thành ra từ nay mà các ông nào về, có bà nào lãnh là trên 60 đó, tức là đoạn cuối cuộc đời, thì nói A Di Đà Phật, tôi nhường nửa bát dưới Atula cho bà ăn dùm cho tôi. Đó mới là người có trí, và cái mới là cái người thấy là chư pháp, cái tướng không thật, thấy rõ cái đó là người giác ngộ đó. Trời ơi, thấy rõ như vậy rồi thì ai có khen cái cầu tiêu này cũng đâu có mừng, mà ai có chê cầu tiêu đâu có giận, cái này là cái cầu tiêu lưu động. Thấy rõ chỗ đó thì hết khổ ngay. Nè, rồi thật nè, này Xá Lợi Pháp, chư pháp không tướng là cái tướng không thật, mà không sanh cũng không diệt, nó sao lạ quá vậy? Có đoạn kinh thì Phật nói là chúng ta khổ vì sanh lão bệnh tử, mà đây Phật nói trong kinh Bát Nhã là chư pháp không tướng, tức là không có tướng mà không bền, không thật, rồi cũng không có sanh mà cũng không có diệt, tức là không có sanh không có tử đó, dịch ra là không có sanh không có diệt. Mà rõ ràng là chúng ta có sanh ra đời và chúng ta có chết, và sao Phật nói là không sanh và không diệt? Quý vị thấy rõ ràng mâu thuẫn không? Sanh đây là cái gì? Tức là gá vào cái thân tứ đại, chứ còn thật ra chết là cái thân tứ đại chết, chứ cái tâm làm sao mà chết, cái thần thức làm sao mà chết, phải không? Thành Phật nói ở đây là bài kinh Tâm Kinh, là nói về cái tâm của mình. Cái tâm chúng ta thì làm gì mà có sanh và có diệt, phải không? Kể từ khi có thần thức tới giờ, chúng ta đồng với Đức Phật không khác. Hả? Nhưng mà tại vì chúng ta vô minh, Đức Phật thì thấy rõ thân này là không thật, Bà Gia Du Đà La là không thật, La Hầu La là không thật, Ngai Vàng Địa Ngọc là không thật. Mình thấy rõ sao hồi đó thầy nghĩ trong đầu, ông Phật này sao ông Phật mà sao có lẽ, nếu mà tôi là đệ tử, mà tôi là đứng đi vị ổng á, tôi sẽ khôn hơn ổng, phải không? Tôi đâu có cần gì mà phải đi vô rừng mà ôm ngài ăn một bữa. Tôi về tôi nói dạ Tịnh Phạn Vương ơi, cho con cất cho con 100 cái chùa cũng có, cần gì phải nhận cái của donation của ông cấp cô độc, phải không? Rồi tới giờ ăn là vô Tịnh Phạn sai nghĩa ngự Long Quân nấu đưa vô, mấy ngàn ông tỳ kheo ăn không được, phải không? Nhưng mà tại sao Phật lại chọn, nghĩa là đầu đội trời chân đập đất, tối ngủ gò mã bãi tha ma? Tại vì ngủ như vậy mới chiếu kiến ngũ uẩn dây không, còn ngủ trong kia chúng ta lại chiếu kiến ngũ uẩn dây khó, rồi đùng cái không nó đến, chúng ta chịu không nổi. Phải quán như vậy mà thấy rõ nè, Phật khôn hay Phật dạy để thấy rõ. Nếu Phật ở tại ngôi thì bây giờ Phật Thích Ca có ai biết không quý vị? Bao nhiêu ông vua, bao nhiêu bà chúa mà ở lại cứ sanh ra đời rồi lấy vợ lấy chồng, có ai biết không? Chết rồi không ai biết. Nhưng mà con của Phật bây giờ còn không quý vị? Nếu Phật ở tại ngôi thì La Hầu La cũng chỉ là một đời của Phật là hết rồi, phải không? Thì bây giờ cái quốc vương của Phật đó là cái vương quốc Nê Ba đó, đâu còn gì nữa. Dòng họ Thích giờ cũng mai một rồi. Thì như vậy sau khi Phật bỏ tất cả thì Phật còn cái gì? Phật có vô lượng đứa con họ Thích, phải không? Rồi bây giờ một cái ngày birthday của Phật sao? Nội ở Chicago này đây, không có ai mà có được tới 4 cái birthday. Tại đây có 4 cái birthday tên không? Chùa Phật Bảo làm một cái happy birthday Bồ Đà, chùa Quang Minh làm cái happy birthday Bồ Đà, chùa Trúc Lâm làm cái happy birthday Bồ Đà, rồi chùa có sư cô gì nữa. Vậy là 4 cái happy birthday Bồ Đà. Còn ở Texas 100 cái chùa là có 100 cái birthday. Hả? Như vậy Phật bỏ tất cả để được tất cả, phải không? Thấy rõ chưa? Nhìn Obama trước đây 50 ngày tóc chưa bạc, mặt chưa nhăn, mắt chưa sâu, mà bây giờ nhìn thấy rõ, thấy rõ chưa? Bây giờ đó, cái giới truyền thông họ chiếu cái hình Obama vợ trở thành là ô má má rồi. Quý vị có thấy chưa? Tranh đua mà đua nhau mà tranh khổ chứ không tranh sướng. Thầy thấy rõ ràng là đua nhau mà tranh khổ đó. Thầy đã giảng một bài pháp, tranh để bao nhiêu tiền, ổng vận động được mấy mươi tỷ đô la, mà bây giờ sao nè? Bây giờ quý vị có biết tù cha với tù con là ai không? Ai là tù cha, ai là tù con? Tổng thống là tù cha mà chúng ta là tù con đó. Nhưng mà nói ngược lại, tổng thống cũng chả phải là tù cha nữa. Đúng nghĩa đó là mấy cái ông mà ở trong nhà tù state của Illinois đó, mấy ông mà mỗi một năm á, quý vị đây mà đóng thuế 50 ngàn, 30 ngàn để nuôi cho nó. Một người tù Illinois này một năm á, chính phủ trả 30 ngàn, có tin không? Bây giờ tôi hỏi ông Minh Độ nè, ông xài cáp bộ, ông trả tiền hay chính phủ trả tiền? Minh Độ trả tiền. Ông xài internet high speed, ông trả tiền hay chính phủ trả tiền? Ông trả tiền. Rồi máy hết ở nhà ông hư á, ông sửa hay chính phủ sửa? Ông sửa. Rồi bây giờ đó, ông bệnh ông đi bác sĩ đó, là ông phải trả hay là ông trả bảo hiểm, ông đóng vô hay là chính phủ trả? Nhưng mà tù cha là những cái ông tù mà ở trong nhà tù state của Chicago này nè, có phải là ông nằm tới giờ ông ăn có người nấu ăn không? Hả? Còn quý vị phải lăn xuống bếp mà nấu, quý vị là tù con. À, đừng nghe tù con là sao, quý vị bị tù, bị còng bởi 30 năm mô gịch. Trong này vị nào mà con có một cái nhà là con đang bị án 30 năm, cộng thêm ly cái tiệm nail, ký vô cái điều của cái shopping đó là con thêm 5 năm nữa, cộng với cái xe lấy xịt 5 năm là cộng 40 năm rồi. Mà trong cuộc đời quý vị đây cộng 40 năm nó thành cái gì quý vị? Cỡ mấy bà đây nè, nửa đời hương phấn nè. Đoạn cuối cuộc đời mà cộng 40 năm nữa là dồn con không giống ai nữa rồi. Thì như vậy quý vị thấy không? Tù cha là mấy ông đó đó, tới giờ bệnh là sao? Có người gõ cốc cốc kêu đi khám, có xe đưa đi là khám. Khám có cảnh sát đứng gác bên nữa. Khám rồi có đi đắt thấy bồ 10 đồng 15 đồng không có không? Không có. Xong rồi á, nó đi xe thì xe 18 bánh cái gì, đi xe có 4 bánh à. Mà nó có tài xế lái nữa. Hả? Về nhà cái bắt đầu nó đồ dơ, nó lộn ra có người giặt à. Rồi cái bồ nó coi, thấy không, hít hư cái là nó gõ cốc cốc cái là correction officer vô. Yes sir, ai sẽ kêu người sửa? Còn quý vị mà bể nước đi sửa chứ, bể hết đi sửa. Mình là tù con, tù con đóng thế nuôi tù cha. Mà cái người mà coi hết cái đám tù này là cái đó là cái thằng đó là khổ nhất nữa. Nó nhìn vô Obama đó, ổng còn tệ hơn quý vị nữa. Tại vì quý vị đi còn không sợ bắn, ổng đi đâu sợ bắn hết đó. Bây giờ ổng đi ra đâu dám chui nữa. Hả? Hồi xưa còn là senator của Illinois, muốn đi đâu đi, muốn ăn gì ăn, có văn phòng tự do, bây giờ dám không? Hả? Bây giờ con đi cũng sợ bắt cóc, con đi ra cũng phải canh, chừng nào nó về tới nhà mới yên à. Bin Laden nó cũng canh nó bắt à, ổng bắt vợ cũng bắt con à. Còn bây giờ cái giới Mỹ trắng mà cái tụi mà kỳ thị nó cũng canh nó bắn ổng à. Thành ra có phải là ổng trốn 50-60 triệu đô la để đua nhau mà tranh khổ không? Đừng có nói gì hết. Ở trong chùa này nè, ai là tù cha, ai là tù con? Minh Độ là tù con, tù cha đó, tù con đó. Ông này là tù con nè. Tại vì ổng ở xa tới một tiếng đồng hồ vậy đó. Nhưng mà ổng là cái người là phải thường xuyên đến đây trước, chạy vô liếc coi cái bill, liếc coi cái nào hư, liếc cái nọ, là ổng lại bị cột đây đó. Phải không Minh Độ? Rồi có được lương không? Không có bị lương mà còn bị được thì chúng cũng khen, mà bậy là chúng chửi, phải không? Thấy rõ chưa? Thành ra ai mà có cái chức vụ là cái người đó là coi như tôi nói đều là đua nhau tranh khổ đó, chống có tranh sướng. Thì chúng ta thấy được cái đó, thì từ nay chúng ta niệm Quan Thế Âm là chúng ta dùng cái tâm niệm để quan sát cái cuộc đời ở thế gian này, cái âm thanh kêu khổ từ đâu mà ra, phải không? Quý vị về nhà ông xã nói trời sao khổ quá bà ơi, là vì cái tham mà ra, vì cái ái mà ra, có phải không? Đi chùa khổ ơi là khổ, không biết cháu ngoại có người lo, có người ai nấu ăn không? Có phải là nếu mà không có ái thì lấy đâu mà khổ đây nè? Hả? Từ ái mới đi tới giờ lấy vợ lấy chồng, lấy vợ lấy chồng xong chưa hết đời cho rồi tới đời cháu ái nữa. Thấy được cái đó là niệm Quan Âm đó quý vị, phải không? Thành ra người biết niệm Quan Âm thì có một cái đoạn là vào lửa, lửa không cháy có không? Hả? Nhưng mà cái lửa ở nhà bếp, cái lửa ở băng cây sọn là cái lửa nó kêu là lửa thường. Mà cái nhà lửa trong kinh Pháp Hoa là nhà lửa quý vị đang ở đó. Hả? Có thấy nhà lửa không? Chạy về Việt Nam chơi mà tới ngày mà bắt điêu là phải gọi điện thoại, con ơi làm ơn chữa cháy giùm, trả cái điêu giùm cho mẹ, đó là nhà lửa đó. Lửa trong bếp nó chỉ đốt tới cái tay quý vị, đốt cái áo quý vị, mà lửa ở trong cái nhà môi gạch nó đốt tới Việt Nam, chạy qua Úc nó cũng đốt, chạy đâu nó cũng đốt. Từ khi chui xuống nhờ, chui xuống mã, nó vẫn đốt được luôn, đốt con quý vị, để cái nhà lại cho con trả tiếp. Phải không? Đó là nhà lửa đó. Mà niệm Quan Âm như vậy đó thì mới thoát nhà lửa được. Từ nay lửa nào bằng lửa tham, phải không? Lửa nào bằng lửa ái dục, lửa nào bằng lửa chấp ngã. Thành ra niệm Quan Âm là thoát được nhà lửa. Phải hiểu dùm cái đó, chứ không phải là cái lửa mà ở dưới lửa củi này đâu. Thành ra từ nay quý vị hiểu đọc kinh Quan Âm phải hiểu là cái kinh này nói về cái chuyện tâm, giải nghĩa cái khổ tâm. Cái người khổ tâm á, nó khổ gấp trăm lần cái người khổ thân. Quý vị để ý coi à, có phải là khi ở Việt Nam chúng ta sống nghèo lắm, nhưng mà sao chúng ta về già chúng ta ít có lo. Nhưng mà quý vị bây giờ nè, ở tại cái chỗ mà đất nước mà được người ta, các thế giới này đều mơ tưởng, giờ này ở Việt Nam có rất nhiều người đang năn nỉ quý vị làm ơn kiếm giùm một cậu nào có quốc tịch, kiếm giùm một cô nào độc thân cậu tịch để bảo lãnh giùm, tôi sẵn sàng chi cho 30.000 tới 40.000 có không, để mà qua đây mà tránh khổ. Nhưng mà rồi quý vị qua đây, quý vị thấy quý vị đâu có thiên đường đâu. Bởi vì thấy rõ là khi mà chúng ta ở đây về già nó khổ hơn ở Việt Nam. Cái chỗ này thầy mới mở ra cho quý vị thấy. Quý vị nói ôi về lớn tuổi tôi sẽ về Việt Nam tôi sống với bà con. Thầy đã có 2-3 Phật tử gọi điện thoại lên đã làm với thầy rồi. Cái ông đó ông giận ở đây đến nỗi, ông sợ ở Mỹ đến nỗi, ông qua đây 5 năm rồi. Con cháu suốt ngày cứ đi làm để cho ông ngồi coi tivi, coi phim, coi riết ông chán. Đi ra đường á thì nói tiếng Việt không ai hiểu. Mà ông ở nhà nhốt bức tường thì ông cứ mơ về Việt Nam. Thì mấy đứa cháu kêu bằng chú, mấy cái đứa cháu kêu bằng cậu, mới nói bây giờ cậu với chú về đây thì tụi con lo. Thì cái hình ảnh của ông ở đây mỗi tháng ông gửi về 100-200 thì tụi nó là thần tượng ông. Thành ra ổng mới tức giận, ổng nói tụi bay bên đây ổng có 4 đứa con. Thì ổng ở với con ổng, là tụi nó mỗi đứa đều cho ổng mỗi tháng bao nhiêu vậy đó, là coi như là ổng ở tới nhà thằng Út. Là ổng thấy không cái vừa lòng, ổng không bằng lòng với hiện tại, mà ổng còn nghĩ là về Việt Nam sướng hơn. Tại những lần ổng về Việt Nam thì ổng đi đâu người ta cũng trọng vọng, ổng tự ái được thỏa mãn. Qua bên đây chỉ là cái người ở nhà giữ nhà, rồi ngồi ngóng con thôi, phải không? Cái ổng tưởng vậy thì ổng về, ổng anh hùng lắm. Ổng về tới phi trường xong ổng chơi ha, ngày mà con cháu về để mà đãi cái bữa tiệc đoàn tụ, ổng lấy cái rì ăn tri với cái bách bò ổng đốt luôn, cái rì ăn tri của bà vợ đốt, cái bách bò đốt luôn, tôi không trở lại Hoa Kỳ nữa, chơi ngon mà. Bắt đầu ở được hết 90 ngày rồi đó, thì bắt đầu chưa, tiền hết không nói rồi, hết 90 ngày rồi đó. Thì thằng con bên này nó năn nỉ, nó nói bây giờ con ở đây cháu ngoại không ai giữ, cháu nội không ai giữ, ba má ở đây tụi con vẫn trả ba má đầy đủ, phải không? Là ba má có tiền già rồi tụi con cho tiền. Mê về đó 90 ngày hết tiền thì sao, con cháu Việt Nam bắt đầu nó hất hủi, phải không? Nó hất hủi thì bắt đầu đi lại đâu nó cũng không có tiếp hết, chỗ nào đi phải có tiền. Ông nói sao, tại vì nó không đòi tiền, nhưng mà mình lại cái thằng cháu kêu bằng chú á, sáng á nó kêu mày đi ăn cái nhà nó 18 đứa mà ra nó ăn đứa nào đấy, nó ăn như là hạm vậy đó, còn mình ăn nổi. Việt Nam ăn nhiều hơn Việt Kiều, quý vị có tin không? Mà ăn rồi trả cái là hết $100. Mà ông nói mình ăn một bữa đó mình no tới chiều, mà nó mới vừa ăn hồi sáng chữ cà phê hủ tiếu, cái trưa trưa nó đòi ăn cử nữa, là tới 4 giờ nó dẫn nó đi Hồ Kỳ Hòa nó đòi ăn cử nữa. Mà bill là trả, ông nó không cần xin tiền, cái ăn là trả chết rồi. Công an nó lợi nó tâm, công an nó lại nó mời ông đi ăn thì ngồi cái là nó vô hơi, nó gọi điện thoại cái chục thằng lại trả tiền nhậu. Rồi bắt đầu khi mà ông hết tiền trả rồi, bắt đầu nó kêu ông mỗi một tháng phải đóng cái tiền là Việt Kiều ở lại đó. Bây giờ năn nỉ con trai bay về để mà rước qua, con trai nó tức quá nó cũng không muốn qua, mà nó nghĩ rồi nó cũng phải qua, rồi phải vô tòa lãnh sự lăn tay, rồi tốn luật sư gần 7-8 ngàn đồng mới đem được qua lại, cộng với mấy bài tốn 10 ngàn nữa. Tôi nói người ta đón tiếp quý vị khi quý vị còn khỏe, còn quý vị về mà trên thở oxy dưới mang tả thì không ai đón đâu. Quý vị tin thầy nói không? Rồi bây giờ cái đường thứ hai mà quý vị sẽ đối diện là cái gì? Quý vị con quý vị không bất hiếu đâu, nhưng mà vì cuộc sống ở Hoa Kỳ, quý vị bệnh, quý vị phải ở nằm ở nhà, nó phải thay tả. Nếu quý vị bị stroke, chết nửa thân người, thì nó không tay quý vị đâu thay tả được. Tới giờ ăn nó phải chiền sữa Ensure cho quý vị, rồi nó phải canh thở oxy cho quý vị, nó chở đi bác sĩ, nó lo quý vị nhiều lắm. Đó là đứa nào có hiếu lắm, 6 tháng đó mà nó lo 6 tháng như vậy, tiệm nail con phải đóng cửa, mà nó làm job nó bị lay off có tin không? Mà Bill thì nó đâu có lay off nó, phải không? Mở thùng thư thì Bill nó vẫn đến à. Cái gì không chung thủy với Bill rất là chung thủy. Tôi nói thiệt mà. Do đó nó bắt buộc nó phải đẩy quý vị vào dưỡng lão thôi. Hả? Con đường đó quý vị phải nhận diện và đối diện. Bây giờ quý vị tu nè, hồi nãy có một vị Phật tử ngồi đây đâu mất rồi, vị nào nãy hỏi vấn đề giấc mộng à, làm chủ đâu đâu không? Dưới đó đó, đạo hữu tên gì? Trúc Hiếu hả? Ông nói làm sao khi con ban ngày thì con niệm Phật, con control cái tâm con được, nhưng mà ban đêm khi con làm mơ, làm sao mà con control trong giấc mộng con được, để khi con mơ mà con biết con mơ. Tôi nói chỉ có người tỉnh thì đánh cho ông vậy ông mới biết ông mơ thôi, chứ còn khi mơ ông cũng mơ mà bà cũng mơ thì không ai báo cho ai mơ được hết. Thì bây giờ tôi nói cái điểm này, khi mình có phải người tu niệm Phật, chúng ta chỉ làm chủ được cái thân khẩu ý khi chúng ta còn thức, nhưng chúng ta giấc ngủ chúng ta không làm chủ được thân khẩu ý. Điều này thầy chứng minh, thầy ăn chay mà có những giấc ngủ thầy nằm chiêm bao, thầy đi qua một cái đầm, thấy người ta mơ thấy người ta tắt cá, người ta cắt cá rồi cái con cá nó nhảy lên, tôi nhào xuống tôi bắt tôi đưa người ta. Quý vị đó đã nằm trong tiềm thức, tức là tôi không control được cái giấc mộng, tỉnh dậy biết xấu hổ. Cái này nó nằm ở đâu vậy? Mà chúng ta không control được giấc ngủ là chúng ta còn đi vào luân hồi sanh tử. Bởi vậy thầy không phải phỉ báng pháp sư tu thiền. Tu thiền chỉ control được, có người nào ngồi thiền giỏi lắm 12 tiếng control được 12 tiếng đó, rồi còn lại 12 tiếng mà đi hoạt động chứ không control. Quý vị niệm Phật ban ngày nhưng ban đêm có niệm Phật được không? Tới chừng nào ngày đêm đều niệm Phật mà ngày đêm thân ngủ mà tâm không ngủ, lúc đó quý vị mới biết chắc là mình đi về đâu. Còn chúng ta đó là ban ngày đó thì chúng ta biết được control. Cái thân này nói bậy làm bậy mình control được, control những cái niệm xấu để dùng cái chánh niệm là niệm Phật. Nhưng mà trong giấc ngủ vẫn thấy giận chồng, vẫn thấy giận dâu, vẫn thấy đi làm, vẫn thấy tranh giành, vẫn thấy đủ thứ những cái. Ăn chay mà ban đêm thấy ăn mạnh nữa, có không? Thì cái đó, vì vậy chúng ta phải nhờ cái tha lực của Đức Phật A Di Đà. Cái bậc mà bổn lai vô nhất vật là chỉ có bậc như là Lục Tổ Huệ Năng. Có phải nãy giờ kinh Bát Nhã chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, đồng dưới ngài Lục Năng, bồ đề vốn không cội, gương sáng cũng không đài, bổn lai không nhất vật, cần gì phải chùi bụi. Nhưng mà chúng ta tu là chúng ta tu cái bài kệ của thần tú, thân là cội bồ đề. Nhờ có cái thân này nó làm cái cội cho chúng ta làm phước bố thí tụng kinh niệm Phật. Nhờ có cái thân này chúng ta mới tu phước, tích phước, phải không? Rồi tâm là cái đài gương sáng, tức là ngài nói cái tâm này giống như cái đài gương sáng, đừng có để cho bụi thương, bụi ghét, bụi phải, bụi quấy nó dính vô. Cần phải nên lau chùi, lau bằng cái gì? Lau bằng câu A Di Đà Phật, lau bằng cái gì? Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, lau bằng cái gì? Chú Lăng Nghiêm, lau bằng cái gì? Chú Đại Bi, lau bằng cái gì? Ngồi thiền. Đừng để dính bụi trần. Nhưng mà ngày đó là ngày tu tiệm tu. Thần tú bị ngũ tổ bằng nhẫn chê, ông chỉ đứng ngoài cửa vì ông còn có chấp có pháp tu, chấp có thân tướng, thân là cội bồ đề, còn chấp hộ ngũ quẩn giai có, phải không? Tâm là đài dương sáng, còn chấp thọ tưởng hành thức là giai có, phải không? Ngày ngày phải lau chùi, còn có các pháp môn tu, đừng để dính bụi trần là còn sợ phiền não và còn mê bồ đề, còn sợ ta bà mà mê tịnh độ. Nhưng Lục Tổ Huệ Năng xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi đây, là tới cái chỗ mà coi như chư pháp không có tướng nào thật hết, chỉ tùy nghiệp mà nó ẩn hiện. Cục phân cảm thọ loài người là thúi, mà con chó nó nghe là thơm. Sầu riêng cười có người cho là thúi, có người cho là thơm. Quý vị thấy biệt nghiệp mà dị kiến chưa? Cùng mang thân người mà đã thấy khác nhau rồi. Như vậy từ nay chúng ta niệm Quan Âm là chúng ta dùng cái trí huệ để quán coi cái khổ ở cõi đời này ra đâu, mà chúng ta thấy được cái nguồn gốc của cái khổ là chúng ta tự cứu khổ cứu nạn, là chúng ta trở thành Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm làm ở đâu? Không phải Bồ Tát Quan Âm đứng ngay ở trước cửa chùa của ông Minh Độ đâu. Bồ Tát Quan Âm ngài có 32 biến hóa thân, có phải không? Chỗ nào cần người nữ con hiện thân người nữ, chỗ nào cần người nam con hiện thân người nam, chỗ nào cần tỳ kheo con hiện thân tỳ kheo, chỗ nào cần tỳ kheo ni con hiện tỳ kheo ni, chỗ nào cần ngoại đạo con hiện thân ngoại đạo, có phải không? Thì bây giờ đứa cháu ngoại nó đang cần một bà Quan Âm giữ cháu, con hiện thân làm bà ngoại giữ cháu. Chỗ này đang cần một cái người để mà nuôi dưỡng mẹ trả ơn, con tình nguyện làm Đức Quan Âm, chẳng cần phải bay về Việt Nam để đi vào trại cùi trại mù, vì mẹ con đang cần một bàn tay của con. Con thiếu nợ của mẹ con không thiếu nợ với người Việt Nam, nợ này chưa trả bài đặt tiền hay đi trả nợ người khác. Tôi mượn $5,000 tôi mua cái xe của hãng Toyota, tôi lại ký cái chất $3,000 mỗi tháng $100 tôi trả cho Nissan, trả hết nợ không? Vậy mà quý vị đều làm cái chuyện điên đạo đó. Mẹ nè, mình nợ cái mẹ 9 tháng cưu mang, 3 năm vú bốn, chỗ ướt mẹ nằm chỗ khô con ngủ. Mình nợ ông già tiền mua xe, tiền đóng xô răng, tiền ổng nuôi dưỡng đủ thứ hết. Ông già mình đi cái xăng kia rẻ hơn có 3 sen, ông ráo ông lái mà mình xin 5,000 cho 5,000, xin 7,000 cho 7,000, không nợ ông già chứ. Nhưng mà chưa có một vị nào nói vô chùa than với thầy Thông Lai: con nợ là con nợ vợ con nợ ông chả, con nợ con mẹ, nợ con chồng, con nợ con vợ con. Chưa nghe ai nói vợ ông già bà già. Quý vị đều là đã nợ lộn chủ hết. Dài mortgage của Bank American đi trả cho Wells Fargo. Con vợ nó có đẻ quý vị không mà trả, thằng chồng có đẻ quý vị không mà trả. Vậy mà nó con mắc nợ chồng, con mắc nợ con vợ. Chưa có nghe người nào nó mắc vợ ông già bà già. Trả nợ lộn chủ là quý vị. Mà cái này kêu là cái gì? Là ngu. Nói dù mình không hiểu. Bài kinh Bát Nhã này hay không quý vị? Tụng hoài đó, người nào cũng thuộc hết đó. Nó quan trọng đến nỗi mà bài kinh này mà tụng xong là nó giải được cái tâm của mình, tâm bệnh, và nó vượt qua bên kia bờ giải thoát đáo bị ngạn. Bởi nó hay đến nỗi bài nào nó cũng nhét. Nhưng mà vì sao? Vì chúng tôi đua nhau tranh khổ nè. Chúng tôi chùa cao Phật lớn thì chúng tôi đâu có thời giờ để mà giảng cái kinh này. Chúng tôi phải ngồi nghỉ làm sao bán vé để mà gây quỹ. Chúng tôi phải nghĩ ca sĩ nào hay ăn tiền rước về đặng mà có tiền trả bill chứ. Thì làm thời giờ đâu mà giải mấy cái này. Lỗi là lỗi tại mấy người đệ tử xuất gia. Chúng tôi bị cái hệ thống ở Hoa Kỳ nó coi như là nó trói rồi, không có cái nào mà mở được hết rồi. Thật ra thầy có mấy người em cũng còn tu Việt Nam, thầy đâu có bảo lãnh đâu. Mấy sư cô tu ở Việt Nam là tu đâu cũng tu, chính qua Mỹ này khó tu nhất. Họ Việt Nam quý vị đi chùa dễ quá phải không? Mà qua đây là khó đi chùa. Vì vậy Phật mới nói là tu ở cái xứ khổ một ngày một đêm bằng tu ở xứ sướng 100 năm. Tu ở cõi đời này một ngày một đêm bằng cõi tịnh độ tu 100 năm. Có phải kinh Vô Lượng Thọ có nói cái đó không? Tại vì tu trong cái phiền não. Bây giờ quý vị hiểu Quan Âm rồi phải không? Giờ là thị hiện. Tại ngài nói nè, tại sao hiện làm ngoại đạo? Có không? Tại vì thằng rể của tôi nói là ngoại đạo, tôi phải thị hiện làm người ngoại đạo để mà tôi đưa nó trở về với chánh pháp. Có không? Hoặc hiện làm ma dương, hoặc hiện làm phạm dương. Ma dương mà cũng thị hiện nữa. Vì ma dương là cái gì? Ông xã tôi, ông đang nổi cơn ma. Mà tôi làm Phật là tôi gặp, tôi tránh rồi. Tôi phải làm ma tôi mới ở với ông chứ. Phải không? Chứ tôi làm Phật tôi đâu có nấu cho ông ăn. Tôi làm Phật là tôi vô tôi nấu cho thầy Thông La, chứ tôi không nấu cho mấy thằng cha ma quỷ này. Nhưng mà tôi phải làm ma, tôi mới ở nhà nấu cho ma. Mà nấu cho ma ăn thì ma bắt đầu có ma mới trở thành Phật được. Chứ để ma đói rồi nó cứ cầu siêu hoài không hết à. Rồi nó về nó báo mộng, nó kéo chân có cảnh mất công thầy Thông La phải giết chú Lăng Nghiêm nữa. Phải không? Thành ra đó là cái quyền nghĩa của những cái bài kinh mà Phật nói, mà chúng ta chỉ đọc thoáng mà không thấy cái hay. Thấy không? Còn 15 phút nữa, 10, tới giờ trai rồi. À, tạm ngưng đây, chiều giảng tiếp. Tại vì chúng ta còn cái thời cúng ngọ. À, quý vị lật ra trang cúng ngọ đi.